họ biết đến đạo Phật và hướng về đạo Phật để họ làm được nhiều việc cho phục vụ cho chúng sinh được tốt. Bởi vì con biết là rất là nhiều người họ chỉ có cảm tình thôi mà họ không thể phát tâm quy y Tam Bảo được, hoặc những người vì có cảm tình quy y Tam Bảo nhưng mà là quy y theo phong trào, họ cũng chưa phát huy và cũng chưa hiểu rõ những cái điều mà một người Phật tử đã quy y nên làm. Vậy thì thầy có một lời khuyên như thế nào cho những người giới trí thức họ chưa phát tâm quy y Tam Bảo để họ trở thành Phật tử làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, cũng như những người đã quy y Tam Bảo rồi thì nên làm như thế nào để được lợi ích cho gia đình và xã hội? Xin thầy cho một lời khuyên.
Trước nhất về chủng loại đó, có thể phân chia các nhóm trí thức bao gồm như sau. Nhóm một là trí thức tôn giáo, tức là những người đi theo các tôn giáo nhất thần và đa thần mà trình độ dân trí của họ rất là cao. Thì đối với thành phần trí thức này đó, chúng ta chỉ cần có những cái cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, thì họ có thể thông qua những cái chủ đề hội thảo mà tất cả các bên cùng quan tâm mới hiểu được lý thuyết của Phật giáo, triết lý của Phật giáo, hành động của Phật giáo và ứng dụng của Phật giáo về vấn đề này trong cuộc sống thực tiễn. Từ đó, đó những ngộ nhận trong lịch sử nếu có về đạo Phật và tăng sĩ Phật giáo sẽ có thể được tháo mở. Điều hai, thành phần trí thức đó không thuộc bất kỳ một tôn giáo nào, có thể đó là trí thức vô thần. Phần lớn họ là những người theo chủ nghĩa Marx Lenin. Từ nhỏ thì họ đã được nhồi sọ tại các trường lớp rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, và đánh đồng Phật giáo là một tôn giáo, cho nên Phật giáo cũng được hiểu ngầm nghĩa là thuốc phiện của quần chúng. Nhận thức này đó đã làm cho rất nhiều người đó giàu có gọi là thiện cảm yêu quý với đạo Phật, gặp những rào cản nhất định không thể nào đến với đạo Phật được. Các cộng đồng người Việt Nam tại các nước Đông Âu mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc từ năm 2011, 2014 và 2015 đó, qua mỗi lần 2 tháng thuyết giảng đó, thì đối tượng này là rất nhiều, vì họ là những thành phần trí thức của thời kỳ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trước khi đi du học hay là đi tu nghiệp. Và về sau này đó, khi lập nghiệp ở các nước Đông Âu bị sụp đổ đó, thì họ lại khó có cơ hội tiếp xúc được đạo Phật. Họ cũng không có cơ hội đọc được kinh sách Phật, họ cũng không có cơ hội là học hỏi Phật Pháp ở trên mạng. Chính vì thế mà các nhận thức sai lầm từ tuổi thanh thiếu niên đó đã trở thành như là cái định hướng làm cho họ tiếp tục nghĩ như thế. Và nhận thức đó đã làm cho họ hiểu sai về đạo Phật. Thì để tháo mở cho các loại trí thức này đó, thì chúng ta phải chọn những quyển sách Phật học chuẩn mực bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Với trí thức đó thích lĩnh vực nào thì chúng ta giới thiệu sách Phật học thuộc lĩnh vực đó. Ví dụ như chúng ta có thể giới thiệu hai quyển sách nhập môn về đạo Phật, đó là Đức Phật và Phật Pháp của Phạm Kim Khánh, dịch từ tác phẩm của Narada, hoặc là Đường Sư Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh. Thì chúng tôi tin chắc rằng là khi đọc vào hai tác phẩm này, người ta phải thay đổi cái nhìn về Đức Phật và đạo Phật. Ngoài ra đó, nếu giới trí thức đó là những triết gia dạy triết học hoặc là triết học Marx Lenin, thì chúng ta có thể chọn những sách triết học Phật giáo bao gồm Nhận Thức Luật Phật Giáo, Xã Hội Học Phật Giáo, Chính Trị Học Phật Giáo, Đạo Đức Học Phật Giáo, Phật Giáo và Khoa Học, Phật Giáo và Môi Trường, vân vân. Thì chắc chắn rồi là khi đọc vào những tác phẩm nghiên cứu gọi là chuẩn mực đó đó, họ sẽ thấy rất rõ là trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật được chứng minh là đi tiên phong trước các lĩnh vực này dài chục thế kỷ. Từ đó đó, họ sẽ mở rộng tầm nhìn về đạo Phật và thay đổi các nhận thức sai lầm mà họ đã bị gieo rắc từ cái thở còn thanh niên. Điều ba, đối với giới trí thức là xuất thân từ các gia đình Phật tử mà bản thân của họ thì chưa có cơ hội đến quy y đó, thì cái việc giúp họ hiểu được đạo Phật không phải là khó khăn lắm. Muốn như thế đó thì những người đã là Phật tử trong gia đình rồi cần phải chứng minh với các thành viên còn lại trong gia đình đó là từ khi tôi là Phật tử, tôi sống hạnh phúc hơn, tôi quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều hơn, tôi làm cho gia đình đó trở nên đầm ấm, tốt đẹp hơn, tôi trở thành là người dễ chịu hơn, dễ lắng nghe hơn, dễ giúp đỡ hơn, và lúc nào cũng chứng minh các phương diện tích cực đó, thì lúc đó đó những người trí thức mà chưa là Phật tử đó nhìn vào cái sự thay đổi tích cực từ những tấm gương Phật tử này, họ sẽ nỗ lực khi được khuyên đó sẽ trở thành Phật tử tương tự. Hoặc là bằng cái con đường trí thức, chúng ta giới thiệu những tác phẩm hay về Phật giáo, giới thiệu những cái băng giảng hay của các thầy đúng với cái lĩnh vực ngành nghề mà họ đang quan tâm, thì lúc đó cái tác động trực quan, tác động từ nghe nhìn đó đó sẽ giúp cho họ đó thấy ủa, đạo Phật sao dạy những điều hay quá, cách đây đã 26 thế kỷ rồi mà mình chưa từng biết đến. Từ đó cái nhu cầu nghiên cứu đó được diễn ra, và cứ mỗi lần đọc thêm một quyển sách Phật, một quyển kinh Phật đó, thì cái nhận thức sai lầm sẽ được thay đổi, sẽ được khắc phục, đến lúc đó không còn một nhận thức sai lầm nào nữa. Thì đây là ba nhóm trí thức và ba cái cách thức đó là ứng xử đối với đạo Phật rất là khác nhau, và tùy theo cái vị thế của các vị trí thức này mà chúng ta có thể ứng dụng cách thức là thích ứng để giúp cho những người trí thức đó trở thành Phật tử. Trong đời của Đức Phật đó, chỉ trong vòng có khoảng chưa đầy một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được phần lớn giới trí thức của Ấn Độ. Đầu tiên đó là năm người bạn đồng tu, tức là năm đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc. Kế đến đó là 55 thương gia triệu phú đều bỏ cơ hội làm giàu trở thành các vị tăng sĩ. Sau đó Đức Phật độ Ba Na Ca Diếp và 1150 các vị tăng sĩ theo đạo Bà La Môn, tức là giới trí thức tôn giáo. Sau đó Đức Phật độ vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc và 6 vị vua trong 16 vị vua tại đất nước Ấn Độ, có nghĩa là độ được 8 vị vua, hàng trăm tướng lĩnh ở trong triều đình trở thành Phật tử thuần thành. Như vậy đó, chúng ta thấy là Đức Phật đã có mối quan tâm rất nhiều đối với giới trí thức vào thời của Đức Ngài, bao gồm trí thức tôn giáo, trí thức chính trị và trí thức kinh doanh. Vì theo Đức Phật đó, thành phần bình dân trong xã hội đó đều là những đối tác hoặc là người làm việc dưới trướng của ba thành phần trí thức vừa nêu này. Vì rất tiếc đó, trong quá trình truyền đạo và phụng sự đó, phần lớn các tu sĩ Phật giáo xuất thân từ các gia đình bình dân, cho nên trong lúc mà truyền đạo thì họ cũng nhấn mạnh đến sự quan tâm với bình dân, với già cả và với bất hạnh, đang khi với chính trị, với kinh doanh, với tri thức, với trẻ bị lãng quên hoặc là ít được đầu tư trong các sinh hoạt tâm linh đạo đức tại các chùa. Chính vì thế mà khi quay trở về với Đức Phật gốc đó, chúng ta nên nỗ lực bắt chước cái kinh nghiệm độ sinh của Đức Phật để quan tâm đến giới trí thức, giới tôn giáo, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ. Vì khi nắm được bốn thành phần này theo con đường chân lý của Đức Phật đó, thì xã hội được tốt đẹp hơn. Một nhà giáo mà là Phật tử, tất cả các học sinh và sinh viên của ông ấy và bà ấy đó sẽ ngoài cái kiến thức lập nghiệp còn có được cái kiến thức đạo đức và chân lý của Đức Phật dạy. Như vậy cái ảnh hưởng đó nó lan truyền không chỉ ở một lớp học mà nó còn nhiều thế hệ khác nhau. Một doanh nghiệp lớn là CEO của một tập đoàn hay là tổng giám đốc một công ty là một Phật tử gương mẫu đó, thì tất cả các nhân viên làm việc dưới trướng của ông ấy đó sẽ được ảnh hưởng tích cực theo. Đang khi đó quần chúng bình dân đó rất dễ thay đổi. Với bình dân có thể ngã về phía này, nghiêng về phía nọ theo chiều gió. Và các thành phần trí thức, thành phần chính trị, thành phần kinh doanh giàu có đó thường nắm với bình dân. Do đó học theo bài học của Đức Phật đó, chúng ta quan tâm đến bốn thành phần trí thức vừa nêu, chúng ta có được toàn bộ cộng đồng và xã hội còn lại. Âu cũng là điều mà chúng ta cần tham khảo và không nên bỏ qua. Nói tóm lại đó, khi một nhà trí thức bao gồm trí thức chính trị, trí thức tôn giáo, trí thức kinh doanh và giới trẻ mà trở thành Phật tử đó, thì lệ lạc cho cộng đồng, lệ lạc cho quốc gia và lệ lạc cho toàn thế giới chắc chắn là sẽ được rộng mở hơn. Còn giới bình dân, giới nhà già và nhà nghèo á, thì khi mà tiếp cận được đạo Phật đó, thì họ chỉ được lệ lạc cho chính mình, của thân mình, thì phần lớn cái kiến thức của họ nó chưa đủ để tiếp nhận được triết lý sâu xa của đạo Phật. Và không khéo đó, thành phần đó lại góp phần truyền bá mê tín dị đoan, làm cho thành phần trí thức đó gần như có những cái rào cản nhất định, không muốn tiếp cận đến đạo Phật. Cho nên đó, các vị tăng sĩ và Phật tử ngày nay nên quan tâm đến các thành phần trí thức và bằng mọi cách, bằng mọi giá giúp đỡ họ trở thành các Phật tử thuần thành. Xin đi một ví dụ, Steve Jobs sau khi bị tống khứ ra công ty Apple do ông Đồng xác lập, khác với những người bình thường, thay vì hận người và thù đời, mượn rượu giải sầu hay là trả thù, Steve Jobs đã đến Nhật Bản trở thành Phật tử và học thiền với Phật giáo. Sau vài tháng học thiền, chiêm nghiệm về bản chất vô thường của cuộc sống và những quy luật, Steve Jobs trở về lại Mỹ, trở thành nhà phát minh và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo của 265 bằng ứng dụng cho các cái mục đích cải thiện đời sống dân sự và xã hội. Thì đó là một cái tấm gương rất là cao quý. Khi một nhà trí thức mà là một Phật tử đó, thì cái cơ hội phụng sự đóng góp người đó nó lại cao lớn hơn, vĩ đại hơn. Giới trí thức Nhật Bản phần lớn xuất thân từ giới tu sĩ Phật giáo ra đời, và nền văn hóa của Nhật Bản bao gồm cái khoa học kỹ thuật hiện đại đó, ảnh hưởng từ cái nền triết học của Phật giáo mà giúp cho những người như thế đó có cơ hội làm cho đất nước Nhật Bản trở thành là một trong các siêu cường quốc sau Thế chiến thứ hai. Thì đây là điều mà chúng ta không thể là phủ định cái vai trò trí thức và những giá trị lợi ích cộng đồng và xã hội mà đạo Phật có thể cung ứng và giúp đỡ cho những người trí thức là Phật tử có thể đóng góp trong suốt một kiếp sống của họ. Thấy được như thế đó, thì việc quan tâm giúp đỡ giới trí thức thành Phật tử là một lợi ích lớn cho mình và cho xã hội nói chung. Xin được câu hỏi khác.
Pháp âm đạo Phật ngày nay